Tạo quăng cái chổi ở góc nhà và trở lại giường. Đắc Thắng bảo vợ: "Chỉ non gà hoa cúc, có cái gì đâu, làm dở giấc ngủ của người ta." Dứt lời, Tạo chui vào mùng và nằm xuống, lấy cái quạt giấy phe phẩy cho đỡ nóng. Khương vẫn ngồi tựa lưng vào vách, ôm tấm chăn mỏng, lo âu nhìn ra cửa sổ, giọng chưa hết xúc động:
Em nói thật mà, rõ ràng em đang ngủ thì có luồng gió lạnh lạnh buốt là tột thổi vào đánh thức em dậy.
Mùa này mà lại có gió lạnh thì quý quá, nóng như thiêu như đốt. Anh chỉ mong có gió mát, chứ nói gì đến lạnh, họa chăng là phép lạ.
Không anh ơi, anh cứ để cho em kể đã. Rõ ràng là có cơn gió lạnh, chứ tự dưng em đang ngủ say tỉnh dậy làm cái gì. Em thấy lạnh quá, em mới ngồi lên, em kéo cái chăn em đắp lên, thì rõ ràng em thấy có cái bóng người đi nhanh qua cửa sổ. Thật, em nói thật mà, có cái bóng người thật chứ không phải là em tưởng tượng đâu.
Tạo nói cho xong chuyện thì anh vừa chạy ra có thấy ai đâu, cửa vẫn khóa chặt. Thôi ngủ đi. Thấy Hường cứ ngồi yên, Tạo lại thêm: Em chắc lại sắp sửa giống ông Huân rồi đấy, lúc nào cũng nói chuyện người chết hiện về, sợ quá không dám ngủ. Rồi em xem, anh Huân ấy, anh sẽ không chết vì ma đâu, mà chết vì kiệt sức. Dứt lời, Tạo sực nhớ ra con bé Thanh. Từ hôm bà nội chết, nó vẫn ngủ một mình dưới bếp. Tạo kê cho nó cái ghế bố trên khoảng trống sát vách, đối diện lò nấu và đống củi. Con bé vốn thích sống biệt lập, vì hiểu thấu lòng mẹ cha không có chút thiện cảm nào đối với mình. Ngày ngày, hễ xong công việc mẹ nó ấn định là nó chui. Xuống xem, nó mà còn thức thì anh sẽ cho nó một trận.
Không, không phải con Thanh, em nhìn thấy rõ lắm mà, nó là người lớn.
Tạo vén mùng chui ra, cua chân tìm dép, gã bực bội đi nhanh xuống bếp. Nhưng mới tới khoảng sân xi măng nhỏ nối liền nhà trên và nhà bếp, thì con chó nhà hàng xóm bên kia đường bỗng chu lên một hồi sải, rồi cứ thế sủa phát. Những âm thanh ghê rợn vang lên giữa đêm khuya, làm Tạo dùng mình dựng tóc gáy. Ngay sau đó, lẫn trong tiếng chó sủa, có tiếng Hường thét lớn ở nhà trên:
Anh ơi, anh ơi, lên ngay đây anh ơi.
Giọng Hường đứt quãng vì kinh hoàng. Tạo chạy vọt lên, miệng hỏi: Cái gì thế, cái gì mà la toáng lên giữa nửa đêm thế?
Em vừa thấy có người đi qua cửa sổ. Vẫn là cái người đó anh ơi.
Tạo đứng bên ngoài mùng bực bội gắt: Người nào, còn cầm chứ bóng người nào. Biết chồng cứng đầu lại hay nóng tính chửi bới, Hường không dám nói ra, nhưng trong lòng đã tin chắc trăm phần là cơn gió lạnh lạ lùng lúc nãy đã đưa hồn bà Cảnh trở lại dương gian trong căn nhà này. Tạo gã cất tiếng gọi, rồi đứng phân vân giữa sân dưới ánh trăng mờ. Rồi Tạo dè dặt bước lại chân thang, chiếc cầu thang gỗ hẹp đóng sát vách. Gã dừng lại ở chân thang, lo sợ ngước mắt nhìn lên. Căn nhà này Tạo đã ở 10 năm, mọi góc cạnh đều đã quá quen, tự dưng đêm nay thấy rờn rợn như vừa bao trùm đầy tử khí. Gã nhớ lại hình ảnh người mẹ gầy guộc nằm bẹp dí trên chiếc đi vang hơn 2 năm mới chết, đang bứt rứt đưa chị ấp lùi lại những ngày vừa qua, thì bỗng một bàn tay lành lạnh bất chợt bấu lấy vai Tạo. Tạo giật mình hét lên, thì hóa ra là Hường vừa rón rén từ trong mùng chui ra, đưa cho chồng chiếc áo sơ mi vì Tạo vẫn đang ở trần. Gã vừa đỡ cái áo, lập tức buông rơi ngay xuống đất. Cái áo lạnh buốt như vừa ướp nước đá, làm gã kêu lên: Áo để đâu mà lạnh thế này?
Thì em vẫn máng ở đầu giường chứ để đâu, sao lại lạnh là thế nào?
Hường cúi xuống nhặt lên và bảo:
Lạnh đâu mà lạnh, chỉ tưởng tượng giỏi không.
Nói thế nhưng Hường càng thấy lo sợ hơn. Lúc nãy chỉ một mình Hường cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, thì bây giờ lại đến lượt Tạo, và cũng chỉ mình Tạo cảm nhận được cái lạnh toát từ cái áo sơ mi. Như vậy thì rõ ràng hồn bà Cảnh đang hiện diện trong căn nhà này, lởn vởn ngay bên cạnh Tạo và Hường. Tạo rụt rè đỡ cái áo, và quả nhiên hơi lạnh đã hoàn toàn biến mất. Bao nhiêu chuyện kỳ bí diễn ra dồn dập, khiến Tạo dù ngoan cố đến đâu thì giờ này cũng đành phải tin. Hường ghé tai Tạo thì thầm:
"Anh ơi, chuyện bác Huân kể cho mình đó, hôm đám tang là có thật đấy."
Tạo quay nhìn vợ, rồi ngước mắt ngó lên lầu. Dưới ánh đèn vàng vọt, lâu lắm rồi Hường mới bắt gặp đôi mắt lạc thần của Tạo. Nhưng hết sức sâu đậm, Hường đoán chắc là Tạo cũng đang bị ám ảnh bởi vong hồn bà mẹ, nên Hường nhắc:
"Anh, mình lên đốt hương cho mẹ đi anh."
Tạo gật đầu. Hường lại thêm:
"Anh có hộp quẹt không? Trên lầu không có đèn, có mỗi một cái bóng đèn điện thì hôm nọ anh tháo xuống anh thay cái bóng đèn đứt trong bếp rồi đó."
Tạo đáp: "Anh biết, nhưng trên bàn thờ mẹ có sẵn hộp diêm." Tạo chần chờ thêm một chút rồi rụt rè bước lên bậc cầu thang. Hường theo sau nắm chặt lấy vạt áo Tạo. Những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu lên răng rắc theo mỗi bước chân của hai vợ chồng. Lên hết cầu thang, vừa đặt chân vào sàn gác, Tạo đã kinh hoàng thụt lùi lại và suýt đẩy cả Hường cùng té bật ngửa xuống lầu. Trong bóng tối mờ mờ của căn gác lạnh lẽo, Tạo thấy mẹ mình ngồi xếp bằng trên chiếc giường mà bà đã nằm chết. Cái dáng nhỏ bé gầy guộc hướng mặt về phía cầu thang như đang chờ đợi Tạo. Đôi mắt mở trừng trừng toát ra màu đỏ long lanh như cặp mắt mèo vừa biến thành tinh trong đêm tối. Tạo ú ớ kêu lên: Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiêng, phù hộ cho chúng con. Chúng con sẽ cúng vái mẹ hàng ngày." Hường cũng vừa nhìn thấy mẹ chồng ngồi trên giường với cái dáng nhỏ bé quen thuộc, chị run rẩy khấn vái:
Mẹ ơi, xin mẹ tha tội cho chúng con, mẹ ơi."
Bà Cảnh vẫn ngồi bất động. Tạo nắm chặt cánh tay Hường, cả hai lết lại trước bàn thờ, run rẩy cua tay tìm hộp diêm. Lâu lắm Tạo mới bật được ngọn lửa thắp sáng cây đèn cầy. Ánh sáng vừa bùng lên, tức thì Hường vừa kinh hãi vừa vui mừng kêu lên:
"Ôi Thanh, sao con lại ngồi đây? Sao con không đi ngủ?"
Trên chiếc giường mà bà Cảnh nằm chết, quả nhiên không phải hồn bà hiện về, mà là con bé Thanh, đứa con gái câm của Tạo và Hường. Nó ngồi cứng đờ như pho tượng, như coi nhập vào thân xác nó, khiến nó không biết gì cả. Giá cứ như bình thường thì Tạo đã xông lại tát cho nó mấy cái, vì cái tội đã làm cho Tạo sợ gần đứng tim. Nhưng không hiểu sao đêm nay, trong cái không gian âm u của căn phòng có người mới chết, dường như có sức mạnh vô hình nào đó vừa biến đổi tâm hồn Tạo, khiến gã chỉ thở phào và hỏi bằng giọng hiền hòa:
"Sao con không đi ngủ? Khuya rồi, con lên đây làm gì?"
Đã lâu lắm con Thanh mới được Tạo âu yếm gọi bằng con, nhưng dĩ nhiên con bé không trả lời được vì nó cấp. Hai vợ chồng rón rén tiến lại gần, con bé vẫn ngồi yên cho đến khi Tạo lay vai nó, nó mới bừng tỉnh ra khỏi cơn mê và ngã lăn ra giường. Hường thở hổn hển bảo chồng:
"Chắc là nó nhớ bà nội nên mới lên đây ngồi đây."
Tạo cũng dịu dàng bảo con:
"Thôi xuống ngủ đi con, khuya quá rồi. Mày làm bố mẹ hết cả hồn vía, xuống đi. Con nhớ bà nội thì ban ngày hẳn lên."
Con bé ú ớ lắc đầu và chỉ cái giường nó đang nằm. Hường hiểu ý nói:
Rồi, con muốn ngủ trên đây phải không? Được, cứ nằm nó đi, nhưng mà phải buông mùng, không thì muỗi đốt chết."
Hường đã lấy lại điềm tĩnh, nhưng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái bóng người lướt qua khung cửa sổ dưới nhà lúc nãy, nên hỏi thêm cho chắc ăn:
"Này, có phải lúc nãy con ở bên hông nhà không? Rồi con mới lên đây, đúng không?"
Con bé ngước nhìn mẹ lắc đầu. Tạo bảo vợ:
"Nếu nó mới leo lên thì mình phải nghe tiếng bước chân ở cầu thang chứ. Vậy là chắc nó ngồi trên này lâu rồi."
Con Thanh nhìn bố gật đầu. Tạo vói tay buông mùng cho con, rồi bước lại bàn thờ,
thắp thêm cây nến nữa và đốt mấy que nhang, miệng lâm dâm khấn vái. Vô tình ngước lên, gã thấy đôi mắt bà mẹ trong bức ảnh trắng đen hình như vừa quắc lên nhìn gã trách móc, làm gã sợ hãi cúi xuống. Tạo nắm tay vợ toan quay xuống nhà thì bỗng bên kia đường lại có tiếng chó tru. Tạo kinh hãi đánh rơi hộp diêm xuống sàn và trợn mắt như người bất chợt bị đứng tim. Là vì cứ mỗi lần có tiếng chó tru là mỗi lần bóng ma lại hiện về. Tạo nhìn ra cửa sổ thì quả nhiên thấy mẹ mình đang đứng đó dưới tàn cây mờ ảo. Nhà Tạo có cái ban công trông xuống con đường nhỏ chạy ngang nhà Tạo. Cây vú sữa trồng ở góc sân, cành lá tùm phủ bóng mát cho cái ban công nhà Tạo những buổi trưa nắng gắt. Giờ này dưới ánh trăng, tàn lá lung linh phủ mờ ban công, chỗ tối chỗ sáng. Tạo vô tình quay ra thấy mẹ mình đứng bấu hai bàn tay vào chấn song cửa, nửa khuôn mặt hốc hác bị che khuất bởi một nhánh cây thưa lá. Tạo cố gắng vùng vẫy, đưa tay níu lấy vai vợ và ấp úng nói: Em ơi, Hương, mẹ cứ kìa, mẹ ngoài ban công cơ kìa.
Đâu, em có thấy cái gì đâu?
Tạo run rẩy chỉ ra cửa sổ, nhưng vừa lúc ấy bà Cảnh đã biến đi mất. Tạo đứng yên tại chỗ, hai bàn chân như bị dán chặt xuống sàn. Giờ phút này Tạo mới hoàn toàn tin những lời vợ gã nói lúc nãy về bóng người lướt qua cửa sổ dưới nhà là điều có thật. Hương lay vai Tạo mấy lần, Tạo mới lấy lại được điềm tĩnh, cúi xuống nhặt hộp diêm lên. Trên sàn gỗ có cuốn vở học trò, Tạo cầm lên và tò mò mở ra. Dày đặc trên trang giấy chỉ thấy con số 15 tháng 9 do con bé Thanh viết bằng bút chì. Tạo giật mình quay sang nhìn vợ lúc này vẫn đang chắp tay trước di ảnh bà Cảnh. Rồi Tạo lật hết nguyên cuốn tập, tất cả mấy chục trang đều chỉ viết hai con số 15 tháng 9 nối tiếp nhau. Tạo lo âu gọi vợ: Em ơi, em coi này. Hương vừa khấn vái xong bước lại bên chồng, dưới ánh sáng của hai ngọn nến lung linh, Hương cũng giật mình khi nhìn thấy nguyên cuốn vở viết toàn con số 15 tháng 9. Chị quay nhìn đứa con đang nằm trong mùng, rồi bấu lấy vai chồng và giục:
Thôi, xuống nhà đi anh.
Hai vợ chồng bám lấy nhau leo xuống thang gác rồi quay vào nhà. Trước khi lên giường, Hương nhắc:
Cứ để đèn anh nhé, đừng có tắt, em sợ lắm.
Hai người im lặng chui vào mùng. Có lẽ đã hơn 3 giờ sáng, trời vẫn còn nóng, nhưng Hương kéo chăn phủ kín toàn thân rồi thì thầm:
Anh ơi, vậy là lúc nãy mẹ về thật đấy anh ạ. Mẹ chứ không phải con Thanh đâu. Em nhìn thấy mẹ hai lần ở bên cửa sổ đó.
Tạo nằm im không nói gì. Hương nhỏ người dậy và bảo:
Anh khép cửa sổ lại giùm em đi anh.
Để cửa cho nó mát, khép làm gì? Hương đẩy vai chồng giọng khẩn khoản:
Thì cứ đóng lại cho em đi mà.
Tạo miễn cưỡng nhỏ dậy, vói tay đóng cánh cửa và cài then trong cẩn thận. Rồi gã ngả người nằm sát bên vợ. Gã phân vân nói: Kể cũng là thật, tại sao mẹ mất đã 2 tuần bây giờ mới hiện về?
Em thì em nghe người ta bảo là người chết á, nếu mà có điều gì vướng mắc trên trần gian này thì sẽ hiện hồn về báo cho người thân biết. Hay là sáng mai mình dậy sớm rồi mình lên chùa xin lễ cầu siêu, hay là đón thầy về đây tụng kinh cho mẹ anh nhá.
Mẹ thì có điều gì vướng mắc đâu, chắc là vì mẹ nhớ con Thanh. Hơn 2 năm mẹ nằm bệnh chỉ có mình nó bên cạnh, thế thôi chứ mẹ mà vướng mắc cái gì. Sau câu nói của Tạo, cả hai cùng im lặng. Trong đầu mỗi người đều trăn trở những ý tưởng hỗn độn khiến họ không thể nào ngủ được. Hương cho rằng hồn bà Cảnh đã trở lại mái nhà xưa, nhập vào xác con bé Thanh khiến nó ngồi bất động trên giường như người mất trí. Hương nhớ lại từ hôm mẹ chồng chết, đứa con gái có những lúc ngồi đờ đẫn một mình trong bóng tối. Hương cứ tưởng nó nhớ bà nội nên mới thẫn thờ như thế. Cho đến đêm nay thì tình huống đã khác hẳn. Mẹ chồng đánh thức nó, gọi nó lên lầu và nhập vào người nó để trở lại xương xác. Riêng Tạo thì tạm thời không bận tâm về bà mẹ quá cố, mà chỉ thắc mắc đứa con gái câm của mình có những hành vi khác lạ từ hôm bà Cảnh mất, đặc biệt là con số 15 tháng 9 mà nó viết đầy trong cuốn tập. Nằm ngửa một lúc, Tạo xoay người thì thầm: lạ quá, từ hôm chôn mẹ đến bây giờ gặp chỗ nào nó cũng cứ viết 15 tháng 9. Không hiểu 15 tháng 9 là cái ngày gì. Hường cũng đang nghĩ đến cái ngày kỳ bí đó và đã tìm ra lời giải đoán riêng cho mình, nhưng còn ngại chưa muốn tiết lộ với chồng. Hường nói:
mẹ thì mẹ mất hôm mùng 2 tháng 7 Tây. Hôm nay là vừa đúng 2 tuần, 2 tháng nữa là 15 tháng 9. Hay là con Thanh nó nhắc mình làm dỗ cho bà. Nhưng mà cũng không phải. Tính đến ngày 15 tháng 9 thì mẹ mất được 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi thì chả có ý nghĩa gì cả.
Tạo suy luận thêm: mà nó lại viết cái ngày 15 tháng 9 thì mình có biết nó là ngày Tây hay ngày ta đâu mà đoán. Chỉ biết là từ hôm ấy đến nay chỗ nào nó cũng viết. Hôm nọ nó còn lấy than vẽ cả lên tường, anh tát cho mấy cái lên thân. Tạo đang nói dở câu bỗng ngưng bặt vì trên gác có tiếng bước chân đi nghe rõ mồn một. Hường ôm choàng lấy chồng và cả hai cùng hồi hộp im lặng lắng nghe. Hường thì thầm bên tai chồng:
mẹ vẫn còn trên ấy đấy,
chắc là con Thanh chứ hết nào. Bước chân đi đi lại lại 2 vòng rồi ngưng hẳn. Tạo và Hường toát mồ hôi, nín thở chờ đợi. Không ai nói lời nào vì biết nói gì bây giờ. Thời gian nặng nề trôi qua rất chậm. Cả 10 phút sau không nghe thấy gì nữa, Hường mới bụt mồm nói:
Chắc mẹ đi rồi, đi hẳn rồi.
Tạo vẫn ngoan cố trấn an: đã chắc gì là mẹ, con Thanh chứ mẹ nào. Tạo vừa dứt lời thì cánh cửa sổ bên cạnh giường bỗng bật tung ra, đập mạnh vào vách. Rồi một luồng gió ào ào thổi vụt vào như trận cuồng phong, làm bay tung cái mộng ở cả 4 phía. Hường kinh hãi kêu lên:
ôi trời ơi, anh ơi.
Tạo bấu chặt lấy cánh tay vợ, á khẩu không nói được lời nào. Cánh cửa sổ gỗ mới lúc nãy chính tay Tạo khép lại và cài then cẩn thận, sao có thể bật ra dễ dàng như vậy? Gã tự hỏi rồi cứ nằm im, mắt mở lạc thần trông ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc, một bóng đen đi lướt qua, rồi gió ngừng hẳn, không thổi nữa, trả lại sức mạnh bình thường cho đêm hè oi ả. Tạo cảm thấy nghẹt thở gần đứng tim. Một lúc sau định thần lại, Hường thều thào hỏi Tạo:
Anh có nhìn thấy mẹ vừa đi ngang cửa sổ không?
Tạo run rẩy gật đầu thú nhận: Có, lúc nãy ở trên lầu anh cũng thấy. Hường nhẹ nhẹ ngồi lên và bảo:
Mẹ đi rồi, thôi mình gài mùng lại đi anh, không muỗi đốt chết. Anh ơi, anh khép cửa sổ lại giùm em đi.
Thôi khỏi khép cửa, cứ để thế đi. Lúc nãy anh cài then trong cẩn thận mà còn chả ăn thua gì nữa mà. Hường vói tay kéo mùng gài xuống dưới chiếu rồi ngả người nằm sát bên chồng. Cả hai không nói lời nào với nhau. Tạo nằm ngửa vắt tay lên trán suy nghĩ. Hường nằm nghiêng vì không muốn nhìn ra cửa sổ. Chị quay mặt về phía chồng và đặt bàn tay trên ngực chồng. Cảnh tượng này ít khi xảy ra. Vợ chồng bao nhiêu năm nay tuy ngủ chung giường nhưng trời nóng bức chẳng mấy khi xích lại gần nhau. Đêm nay thì cả hai cùng sợ hãi và cùng cảm thấy không thể rời nhau được. Một lúc sau để bớt nóng, Hường nhẹ nhẹ kéo tấm chăn xuống ngang bụng. Vô tình bàn tay Hường chạm vào cuốn vở học trò mà lúc nãy Tạo nhặt trên lầu mang theo xuống giường. Sực nhớ tới con số 15 tháng 9 mà đứa con gái Câm viết chẳng chịt đầy cuốn tập 50 trang, Hường lại lên tiếng hỏi chồng:
Anh à, anh có nghĩ ra được ngày 15 tháng 9 là ngày gì không? Con bé nó làm em lo quá.
Viết 15 tháng 9, anh tát cho nó mấy cái rồi mà nó cứ viết. Trên tường này, nền nhà rồi ngoài sân, gốc cây, ngồi đâu nó cũng viết con số ấy. Anh chả hiểu tại sao.
Em thì em thấy như thế này này. Con Thanh nhà mình thì nó câm từ bé, bỗng dưng chôn mẹ xong thì lại nó nói được. Mà chị nói cũng đúng một câu ở nghĩa địa. Như thế thì em đoán là chắc là mẹ nhập vào nó đấy. Mẹ nói chứ chả phải nó nói đâu.
Anh cũng đoán thế. Nhưng mà anh đang tự hỏi nó viết ngày 15 tháng 9 là cái ngày gì. Đấy mới là cái chỗ mà anh thắc mắc đây này. Hường im lặng một chút rồi thú nhận.
Em đi hỏi người ta rồi, cả tuần nay, nhưng mà em chưa có dám nói với anh.
Hường ngừng lại, sụt sùi nước mắt kể.
Nói ra thì anh bảo là em nói gở, nhưng mà em chắc cái ngày 15 tháng 9 là cái ngày con Thanh nó sẽ chết theo bà nội. Bà nhập vào nó, báo trước với vợ chồng mình là như thế đấy.
Tạo lạnh lùng nói. Thì cho nó sang bên kia hầu hạ bà. Mình có muốn nó chết đâu, nhưng mà bà thương thì bà bắt đi chứ biết làm sao. Nhưng đã chắc gì em đoán đúng.
Em có đoán đâu. Em đi hỏi cô Nam Hồng ấy, cô bảo em như thế.
Tạo nằm im, hài lòng chấp nhận lời giải đáp của vợ. Bởi cô Nam Hồng chính là bà thầy bói đã nhiều lần quả quyết rằng con bé Thanh mang tiền kiếp của quỷ. Ngày nào nó còn hiện diện trong căn nhà này thì vợ chồng Tạo không thể ngóc đầu lên được. Tạo túng bấn quanh năm, nợ nần liên tục là vì nó. Tạo hoàn toàn tin như vậy, cho nên đã từng có ý định đẩy nó vào cô nhi viện hoặc đuổi nó ra đường cho đi ăn mày. Bây giờ bỗng dưng nghe cô Năm Hồng đoán là nó sắp chết theo bà nội, Tạo thấy đó cũng là một sự sắp đặt của định mệnh để cuộc đời Tạo có thể bước sang một khúc quanh mới thịnh vượng hơn. Biết đâu đó chẳng là sự phù trợ của mẹ gã. Sáng hôm sau thức dậy, Tạo và Hường chạy ngay sang nhà Huân để kể chuyện đêm qua. Huân nghiêm mặt bảo em trai. Giờ này thì chắc chú mới tin là tôi nói thật, có phải không? Hường đỡ lời chồng.
Vâng, nhà em thì có cái tật cái cứng đầu như thế. Bác cũng đừng có để bụng làm gì. Chúng em định tạt sang hỏi ý bác trước, rồi lên chùa đón thầy về tụng kinh cho mẹ.
Huân gật đầu nói. Chú thím cứ làm trước đi, rồi tôi cũng sẽ rước thầy về về nhà tôi. Hường lại thêm.
Vâng, nhân tiện vợ chồng em cũng bàn với bác là về cái việc mà góp tiền xây mộ cho mẹ.
Huân đang trong cơn sợ hãi nên Hường đề nghị gì cũng gật đầu. Vợ chồng Tạo ngồi lại thêm chút xíu, thăm hỏi vài câu vớ vẩn rồi cáo từ. Chả biết có phải nhờ buổi lễ cầu siêu hôm sau ở nhà Tạo hay không, mà quả nhiên từ đấy bà Cảnh không về nữa. Huân dần dần bình phục trở lại, đêm đêm đã ngủ thẳng giấc được vài tiếng. Tạo và Hường cũng bớt sợ hãi, mỗi tối đều lên thắp nhang trước bàn thờ mẹ. Chỉ có điều là con bé Thanh dạo này hay ngồi thừ một mình trên gác giữa chiếc giường mà bà nội đã nằm chết. Những buổi trưa nóng hừng hực dưới mái tôn thấp, nó vẫn cứ thản nhiên lên ngồi trên ấy. Tạo len lén theo dõi, đôi khi bắt gặp ánh mắt nó lạc thần hoặc sáng quắc, nước da xanh mướt, khi Tạo nhìn nó cũng thấy sờn sợn và càng tin nó là một thứ ma quỷ hiện hình. Nhờ thế Tạo lờ đi, không mắng chửi nó nữa, âm thầm đợi ngày định mệnh 15 tháng 9 sắp tới như lời cô Năm Hồng đã tiên đoán. 2 tháng sau, Huân đã hoàn toàn lại sức. Đình đầu bò cho người đến gọi Huân để giao công tác. Việc đòi nợ xưa nay bao giờ cũng suôn chảy, vì con nợ luôn luôn ở vào thế yếu, hoặc khóc lóc năn nỉ, hoặc nộp tiền cho nhóm của Huân để tránh những trận đòn dằn mặt. Nhưng lần này tình hình bỗng đổi khác. Con nợ vốn ngày trước cũng là một tay anh chị, nay tán ra bại sản, lâm vào bước đường cùng, đâm ra liều. Mạng đổi mạng, gã bất cẩn. Gã thủ sẵn con dao lớn, vừa dài vừa nhọn, dựng ở góc nhà, khuất sau tấm màn vải. Bọn Huân ba đứa đòi nợ không được, liền chia nhau đập phá đồ đạc. Huân cầm khúc cây phang mạnh vào cái tivi của gia chủ, mặt kính vỡ tan, miệng văng vung vãi trên nền gạch. Chủ nhà uất hận chộp con dao lao tới. Hai gã đồng nghiệp của Huân thì đang say máu phá phách không để ý. Chủ nhà giơ dao lên chém. Huân đưa khúc cây đỡ được, rồi thục mạnh khúc cây vào bụng gã. Gã cúi gập người xuống, nhưng bất thần vùng lên, lao vút tới, đâm lút con dao to bản vào ngực Huân. Huân chỉ kịp kêu một tiếng rồi té quỵ trên nền nhà. Hai gã đồng nghiệp sợ quá tức tốc bỏ chạy, để Huân nằm chết một mình tại hiện trường. hôm ấy là 15 tháng 9. Lãnh xác Huân về tẩm liệm để chuẩn bị đem chôn. Tạo, Hường và vợ Huân bên ngoài sụt sùi than khóc, nhưng trong lòng hết sức hoang mang. Đằng nào thì Huân cũng đã chết rồi, tiếc thương thì dĩ nhiên người thân phải tiếc thương, nhưng cái kinh hoàng nhất mà bây giờ mọi người mới nhận ra là sự kỳ bí của con bé Thanh. Bị câm 11 năm, bỗng dưng bật ra miệng được một câu:
"Mẹ ơi, bà nội gọi bác Huân."
Lúc ấy chẳng ai đoán được là bác Huân sắp chết theo bà nội. Rồi những dòng chữ 15 tháng 9 viết khắp nơi, Tạo và Hường cứ tưởng đó là ngày con bé Thanh lìa trần như lời thầy bói. Hóa ra chính con bé đã muốn báo trước cho Huân biết ngày Huân gục chết. Vợ Huân ngồi bên quan tài, áo xô xổ gấu, tóc xõa đến lưng, thốt thiết kể lể. Tạo và Hường cũng quỳ bên cạnh thắp nhang đốt nến, nhưng cứ lâu lâu ba người lại đưa mắt nhìn con bé Thanh ngồi bệt ở góc nhà trông ra, đôi mắt sáng quắc không nhỏ một giọt nước. Nhân lúc vợ Huân xuống bếp, Tạo quay sang bảo nhỏ Hường bằng giọng hết sức cứng rắn: "Sau đám ma bác Huân, dứt khoát phải tống cổ nó đi. Nó là ma là quỷ, không thể chứa trong nhà mình được."
"Em biết rồi, để em liên hệ với cô nhi viện xem là họ có còn nhận nó không. Dạo đó họ bằng lòng nhận thì mình lại đổi ý, vì bà nội nhất định là giữ họ lại.
Không chỗ này nhận thì chỗ khác, bắt buộc phải tống nó ra được." Hường thấy hơi mủi lòng cãi lại:
"Nhưng mà lỗi có phải nó đâu, bà nội về nhập vào nó chứ, nó thì biết cái gì."
"Biết hay không biết cũng cứ đuổi nó đi." Hường thở dài im lặng. Để nó lại thì thấy sợ, mà đuổi đi thì Hường không nỡ. Hai hôm sau đưa Huân ra. Người xuống vào đắp đất thì con bé Thanh chạy sang mộ của bà nội, lúc này vừa xây lên khang trang. Tạo nhìn theo ngứa mắt lắm, quyết khăn hố sâu. Nó khóc lăn ra đất, miệng ú ớ kêu những lời không ai hiểu gì. Nó cứ ôm ghì lấy quan tài và đòi cả nhanh chóng tản mát ra đường. Con bé Thanh cũng vội vã từ giã mộ bà nội để đuổi theo cho kịp mẹ nó đang đi bên cạnh vợ Huân và hai bà hàng xóm của Huân. Vừa ra khỏi cổng nghĩa địa, con Thanh bỗng nắm tay Hường giật mạnh mấy cái rồi kéo mẹ đứng lại ở đúng cái vị trí mà cách đây hơn 2 tháng sau khi chôn bà nội, nó cũng đã đứng lại và nói được câu nói đầu tiên. Lần này cũng thế, nó quay đầu nhìn lại nghĩa trang rồi bất chợt nói lớn:
"Mẹ ơi, bà nội gọi bố."
Hường, vợ Huân cùng hai ba bà hàng xóm sửng sốt trố mắt nhìn nó. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, Hường sực nhớ lại chuyện cũ, hốt hoảng ngồi thụp xuống, lay mạnh vai con gái và kêu lên thảm thiết:
"Con nói sao? Bà nội gọi bố à? Ôi trời ơi, anh ơi, anh ơi là anh ơi."
Mặt Hường tái nhợt, xô mạnh con bé ra, chỉ mặt nó và khóc lớn:
"Con, mày là con quỷ, tao nuôi trong nhà hết bác con rồi, bây giờ tới bố mày. Cút đi, tao không muốn nhìn thấy mặt nó. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi có làm gì nên tội đâu mà nhà tôi bạc phúc thế này."
Vợ Huân và hai bà hàng xóm cùng xuống lại đỡ lấy Hường, vì Hường sắp ngã quỵ xuống đất. Tạo từ phía sau thấy ồn ào, chạy lao lên hỏi: "Cái gì thế, chuyện gì thế?" Hường gục vào vai Tạo và nức nở:
Anh ơi, con Thanh nhà mình nó vừa mới bảo..."
"Nó câm mà bảo cái gì?" Hường nghẹn ngào nấc lên. Vợ Huân vội đáp thay Hường:
"Nó vừa mới nói được, nó nói một câu thôi, nó bảo là mẹ ơi, bà nội gọi bố."
Tạo run rẩy nhìn quanh. Con bé Thanh vừa bị mẹ đẩy ra xa, đứng riêng một chỗ trên lề đường. Tạo từ từ bước tới. Con bé vẫn đứng yên, nét mặt lạnh lùng thản nhiên, không chút gì sợ hãi. Tạo vừa đưa tay định túm lấy cổ nó thì nó thò tay vào túi áo, moi ra một tờ giấy đưa cho Tạo. Hường và mấy người hiếu kỳ cùng tiến nhanh lại sau lưng Tạo. Tạo mở tờ giấy ra thì thấy chỉ vỏn vẹn có một hàng chữ: "Ngày 15 tháng 10.